Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói tiếp chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Đây là pháp thoại thứ ba trong chủ đề này. Và cái phần nhỏ trong pháp thoại hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới là thực tập và hành từ bi. Trước khi nghe pháp thoại, xin mời đại chúng lắng nghe nhạc bản Nắng Xuân, vì chúng ta cũng đang ở đầu mùa xuân thưa quý vị, qua dòng ca của chị Mai Hương.
Nắng xuân buông khắp muôn nhà tươi đẹp, nắng xuân ấm áp êm dịu lòng người, người an vui khi xuân đến. Nắng xuân tỏa sắc hiền hòa, trí tuệ nở hoa. Nắng xuân khơi sắc tỏa lan ánh vàng, nắng xuân giải thoát đạo biên luận đàm. Nào ai đi xa phương hướng, hay nhìn rõ ánh vàng tỏa rạng nắng xuân. Người người hoan hỷ tâm ánh nắng xuân, hát ca vui mừng. Muôn ngàn hoa đua nở, bừng tỏa khắp nơi, nhiều màu đẹp tươi. Tâm cảnh hài hòa, dạt dào ý thơ, thỏa lòng ước mơ. Mười phương tám hướng, chim mến hòm đoàn, mừng xuân thái an. Nắng xuân là nắng của chúng sinh niết bàn, nắng xuân bình đẳng bắc nam một nhà. Tình quê hương thêm thắm thiết, nghĩa đồng bào đầy vị tha. Nắng xuân lan tỏa gần xa sáng ngời. Người người hoan hỷ tâm ánh nắng xuân, hát ca vui mừng. Muôn ngàn hoa đua nở, bừng tỏa khắp nơi, nhiều màu đẹp tươi. Tâm cảnh hài hòa, dạt dào ý thơ, thỏa lòng ước mơ. Mười phương tám hướng, chim mến hòm đoàn, mừng xuân thái an. Nắng xuân là nắng của chúng sinh niết bàn, nắng xuân bình đẳng bắc nam một nhà. Tình quê hương thêm thắm thiết, nghĩa đồng bào đầy vị tha. Nắng xuân lan tỏa gần xa sáng ngời, đời đời bừng sáng ánh vàng.
Thưa đại chúng, chúng ta đang bước vào tuần lễ thứ nhất của đầu mùa xuân. Các vùng miền Đông Bắc Mỹ chắc tuyết nhiều lắm, ở tu viện Kim Sơn cũng đang tuyết rơi rất là lạnh. Vì vậy đại chúng nghe cái bài hát Nắng Xuân vừa rồi thì lòng chúng ta cảm thấy ấm áp thêm, nhất là những vị đang ở trong miền tuyết rơi. Thưa đại chúng, tâm từ bi là lòng thương yêu bình đẳng đối với tất cả mọi người và mọi loài. Đối với con người thì Đức Phật thường dạy là hận thù không thể hóa giải được hận thù, chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù truyền kiếp. Còn đối với mọi loài sinh vật thấp bé thì Đức Phật là dạy mình muốn được sống, sống lâu, sống khỏe, sống được an lành và hạnh phúc. Thì cũng như thế, mọi loài chúng sinh, mọi loài sinh vật cũng đều tham sống sợ chết. Suy lòng mình mà thấu hiểu được tâm trạng của các loài sinh linh bé nhỏ để bảo vệ sự sống của tất cả. Không nên sát sinh và không nên có ý dạy dỗ người khác sát sinh. Và trái lại, chúng ta phải nên bảo hộ về sinh mệnh, không vì miếng ăn, vì nghề nghiệp sinh nhai mà giết hại sinh mệnh. Trong kinh Compassion and Loving Kindness Sutra, Đức Phật có dạy, tức là trong kinh Từ Bi Tâm, Đức Phật có nói: nguyện cho mọi người và mọi loài được sống an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả mọi loài sinh vật trên trái đất được sống an lành, không sợ hãi, không bị nguy khốn bởi hành động mưu sát của con người. Nguyện đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tánh mền của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Thưa đại chúng, trong cuốn sách The Spirit of Tibet, Vision for Human Liberation của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một nhà lãnh đạo Phật giáo và quốc gia Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nhận định về giáo lý từ bi và sự thực tập cái hành yêu thương qua những cái pháp môn liên hệ để làm lành mạnh hóa xã hội, đem lại hòa bình và hạnh phúc cho muôn người, đặc biệt là giải phóng cái sự tự do và đem đến một cái nền hòa bình và một cái sự tự chủ cho cá nhân, cho xã hội, cho quốc gia và nhân loại. Ngài có nói trong quyển sách này mà Ngài viết về Human Liberation, Ngài nói rằng là con người có mặt trên trái đất này đều được xem như một phần của đại gia đình nhân loại. Người giàu hay nghèo, trí thức hay là bình dân, sinh ra ảnh hưởng nền văn hóa Đông Phương hay Tây Phương, cùng tôn giáo, tín ngưỡng hay là dị biệt, cùng chánh kiến, cùng màu da hay là bất đồng, thì tất cả con người ở khắp nơi trên hành tinh xanh này đều có một nhu cầu thống thiết. Đó là tất cả chúng ta muốn có hòa bình, tự do, hạnh phúc và giải trừ hận thù, chiến tranh và đau khổ. Mỗi người, mỗi đoàn thể và mỗi quốc gia đều có quyền tối ưu bình đẳng trong việc theo đuổi, thực hiện nhu cầu hạnh phúc tối yếu của mình. Vì vậy, mọi sinh hoạt của các thể chế quốc gia và thế giới ngày nay, chúng ta phải đồng lòng, nhất tâm và đưa về một mối duy nhất là chấp nhận nhau như tình huynh đệ, cùng con một đại gia đình tâm linh và gia đình nhân loại. Thưa đại chúng, để thể hiện cái tâm từ bi và lời nói của mình đến về tất cả người dân Tây Tạng cũng như các dân tộc ở trên thế giới, kể cả chính quyền Trung Quốc, một lực lượng đã cướp đoạt xâm lăng quốc gia Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thường cầu nguyện và thường hành động theo giáo lý từ bi qua cái tiêu chuẩn lời dạy cầu nguyện cũng như hành động hàng ngày của Ngài. Ngài nói ở trong cuốn sách về tự do và hòa bình đó, every day, think as you wake up. Today I am fortunate to have woken up. I am alive. I have a precious life. I am not going to waste it. I am going to use all my energies to develop myself, to expand my heart out to others, to achieve enlightenment for benefit of all beings. I am going to have kind thoughts towards others. I am not going to get angry or think badly about others. I am going to benefit others as much as I can.
Thế chúng ta tạm dịch cái đoạn mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói về hòa bình và tự do đó. Chúng ta tạm dịch như thế này, mỗi ngày vừa thức dậy, may mắn tôi sống còn, lành thay và cao quý được sống vui từng ngày. Không để mất cơ hội, không lạng phí, thì giờ tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Bằng thực hành chánh niệm, bằng lời nói thiện lương, bằng suy tư chuẩn mực, bằng hành động vô tranh, lòng nhân từ mở rộng, trí giác ngộ nảy mầm, đem lợi ích tất cả, mong hạnh phúc ngập đầy. Tôi nguyện không thù hận, không nói xấu hại người, không hề làm thương tổn nhân phẩm bất cứ ai. Nỗ lực làm tất cả những việc đáng nên làm càng nhiều càng tốt, hành lành vì nhân sinh. Tới đại chúng, Đức Đạt Lai Lạt Ma được thế giới Đông Phương và Tây Phương xem Ngài như là hiện thân của từ bi và hòa bình trong thời đại của chúng ta. Trong hàng ngũ Phật tử ở trên thế giới, tất cả đều kính trọng và xem Ngài như một hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một hóa thân bằng xương, bằng thịt và bằng hình ảnh con người giữa chiến tranh và thù hằn, giữa tình thương và hòa bình. Thay vì bình chủ lời Phật dạy, trong pháp thoại này chúng tôi muốn đóng góp và bằng cách diễn giải về một vài lời phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một vị Bồ Tát hóa thân đang có mặt ở trong thời đại chúng ta. Tất đại chúng ta lặp lại lời cầu nguyện và thực hành mỗi ngày của Ngài Đạt Lai Lạt Ma để chúng ta có ý thức sâu sắc về cách thực tập và nuôi lớn cái hành tâm từ ở trong mỗi chúng ta, trong gia đình và xã hội, trong cộng đồng chúng ta, thưa quý vị. Cái đoạn dịch thứ nhất chúng tôi xin nói đến từng bài thi kệ ngắn qua cái bản dịch của chúng tôi là: mỗi ngày vừa thức dậy, may mắn tôi sống còn, lành thay và cao quý được sống vui từng ngày. Ngài nói là every day think as you wake up. Today I am fortunate to have a wake up. I am alive. Mỗi ngày vừa thức dậy, may mắn tôi sống còn, lành thay và cao quý được sống vui từng ngày. Thưa đại chúng, chúng ta có một vị thầy có cái tình thương và hòa bình đang biểu hiện cho cái giáo lý từ bi của Đức Phật. Đó là một điều mà chúng ta nên học hỏi, và cái thế giới Tây Phương, Đông Phương cũng như là họ đang theo dõi từng chi tiết về sinh hoạt và sự sống, nụ cười, hơi thở, sự phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và qua đó, chúng tôi lưu ý đến bản thân mình là chúng tôi có một vị học trò xuất gia đã thọ giới lớn và khá giỏi, có trí tuệ cũng như có đức hạnh. Đó là Đại Đức Thích Từ Chơn, thưa quý vị. Nhưng không may sau một giấc ngủ thì thầy đi luôn và không thức dậy nữa. Đó là cách nay khoảng hơn 8 năm về trước, thầy Từ Chơn đã về thăm ba mẹ ở quê nhà và làm việc từ thiện ở miền Cao Nguyên, tức là đi sâu vào trong đồng bào dân thiểu số và đồng bào khổ đó, để mà cứu trợ, để giúp đỡ về tiền bạc, về thức ăn, cũng như về những số tiền để họ làm nhà cửa cho có cái nơi cư trú. Và thầy đã qua đời từ dạo đó. Chúng tôi đại chúng tu viện Kim Sơn và mọi giới Phật tử thân tín ai cũng thương tiếc, xúc động sự từ giã đột ngột của thầy Thích Từ Chơn, một trong các học trò xuất gia cái lớp thứ hai của chúng tôi tại tu viện Kim Sơn. Hồi thầy mất á, chúng tôi có viết mấy câu để tiễn biệt và hoài niệm đến người học trò thân thương của chúng tôi, thưa quý vị. Đó là một cái bài thơ có chủ đề là Bến Hẹn, tức là chúng tôi hứa sẽ gặp thầy từ trên ở đâu đó trong đời này hoặc là trong những đời kế tới. Thầy đi không một lời từ tà, lại không gần bên cạnh chúng ta. Đại chúng thương thầy như huyết cạch, có ai thay thế được thầy đâu. Mỗi học trò châu ngọc trân quý khó tìm ra trên cõi đời này, sống đâu riêng mà cho tất cả sống vì người, đất, đá, cỏ, cây. Sống yêu thương nối tình vàng kỵ, mọi người mang hoài bão thiêng liêng, không ai có khả năng điều hợp bạn chắc người nhân quả tiền thân. Ai cũng một lần rồi hết thở, thầy đi trước ta sẽ đi sau. Có khác nhau khi vừa thức dậy, may mắn còn hơi thở vào ra. Thầy đã từng trân quý sự sống nên xuất gia hành nguyện lời tha. Giới đức tinh nghiêm lòng sáng tỏ, bản chất thiền lương tánh thật thà, diện nói pháp lành bằng kinh nghiệm, dẫn thân cứu đói cứu dân nghèo. Quê Việt Nam lường thầy gánh bỏ, đức cù lao tâm nguyện đền bồi. Thầy sinh ra trong lòng đất mẹ, thầy trở về đất mẹ ngụ yên. Thân sắc chỉ là duyên dạ tàm, tánh hằng thường đâu có tự sinh. Hãy vui theo nguyện thác sinh, mai đây gặp lại tình mình chưa phai. Hoa thơm chín phẩm liên đài, vạn sinh thường phẩm, thiên thai khó bì. Lường lòng biện cả từ bi, Di Đà thọ kỹ thầm kỳ thắng duyên. Mai rồi Phật hành cao tuyên, mong cho tất cả chân nguyên sáng tòa. Chúc thầy tuệ nghiệp thăng hoa. Thưa đại chúng, thầy từ trên viên tịch năm mới 36 tuổi, có trên 10 hà lạp của bậc tỳ kheo ở trong tăng đoàn và tăng bảo. Qua sự việc này chúng tôi mới thấu cảm được lời dạy rất là sâu sắc, thấm thía và thiết tha của Đức Đạt Lai Lạt Ma, là mỗi ngày vừa thức dậy, may mắn tôi sống còn, lành thay và cao quý, được sống vui từng ngày. Thế đại chúng, nếu trong mỗi chúng ta không ý thức được sự vô thường, đời sống ngắn ngủi và dạ tàm, thì chúng ta không bao giờ trân quý từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng, từng năm của sự sống chúng ta, thưa quý vị. Vì không trân quý cho nên chúng ta đã vướng vào tập khí, tức là vướng vào một cái bình thường tình là hay suy nghĩ cầu thả, nói năng cậu thả, hành động cậu thả, nên ta đã vô tình tự biến mình thành tội đồ của phiền não đau khổ và vung vãi phiền não đau khổ lên cho những người xung quanh. Thưa đại chúng, trân quý sự sống cũng có nghĩa là ta biết sống vui, trao dồi cái lượng bao dung hỷ xả để tâm ta, thân ta, trái tim và hơi thở của ta làm việc điều hòa, quanh bình, không dễ bị xúc não, tai biến, bệnh tật và hoạn nạn. Vui thay chúng ta sống, không hằn dựa hằn thù, không bền dựa bần hoàn, không buồn dựa đau buồn. Vui thay chúng ta sống, nghĩ lành, nói lời lành, làm việc lành, không mệt, đem hạnh phúc cho người. Đó là tâm hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và tâm hạnh đó biểu lộ qua bốn cái câu mà chúng tôi dịch bằng thi kệ đó. Không để mất cơ hội, không lãng phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Là ngày nào, I vow to use all my energy to develop the loving kindness and compassion by myself. Có nghĩa là Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài luôn luôn cầu nguyện và tự nguyện rằng là Ngài đem tất cả cái khả năng, tức là cái sự thực tập của mình về cái năng lượng từ bi và từ nơi cái năng lượng thương yêu, cái năng lượng hiểu biết để phát triển thêm cái bản chất thương yêu và hiểu biết bởi chính cái tự nguyện và tự tinh tấn của mình. Ngài là một vị đạo đức cao trọng mà cũng còn phát nguyện thay huống nữa là chúng ta, thưa quý vị. Vì vậy, qua những lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thì chúng ta lần lượt phân tích về những cái pháp bảo mà Ngài trao truyền cho ta, cho thế giới Tây Phương và Đông Phương, nhất là các nhà trí thức, các nhà chính trị, chính khách và các nhà nhân dân tự do, nhân dân tìm cái con đường hòa bình cho thế giới, thưa quý vị. Cái đoạn thứ hai chúng tôi dịch là không để mất cơ hội, không lãng phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Có nghĩa là Ngài, mình nói rằng Ngài đã có cái tâm từ và tâm bi, nhưng mà Ngài lúc nào thấy cái tâm từ, tâm bi của mình vẫn là giới hạn. Cho nên Ngài đi đâu quý vị thấy đã cầm số chuỗi nơi tay á, và miệng Ngài luôn luôn niệm thần chú. Và cái câu thần chú của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thường sử dụng thường trực 24 trên 24 tiếng là Án Mani Bạc Nhi Hồng, thưa quý vị. Đó là một cái thần chú nói lên cái năng lực và cái sự hóa thân để cứu khổ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thưa quý vị. Để tiếp tục nói về bình chú, về một vài lời dạy của Đức Lạt Lai Lạt Ma biểu thị cho cái tình thương yêu rộng lớn mà ta có thể nhìn cái gương Ngài mà quán lấy thân ta, quán lấy cách nói năng hành sự của ta trong đời sống để phát triển. Chúng ta có thể nói về hình ảnh Đức Phật, nhưng mà chúng ta tốt hơn là trong thời đại chúng ta đang có những cái hóa thân của các vị Bồ Tát, thì chúng ta đề cập đến những cái hành nguyện gương sáng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, một trong những vị hóa thân Bồ Tát, thì dễ thực tập và chúng ta thấy gần gũi hơn. Xin đại chúng lắng nghe một cái bài thơ là Tự Hỏi, tức là hỏi em, qua dòng ngâm của Tình Thủy. Xin đại chúng lắng nghe để bổ túc cho cái sự quán chiếu và hành trì của chúng ta trong đời sống về cái đức tánh từ bi qua lời Phật dạy và các vị tổ sư, các vị Bồ Tát, nhất là những lời tâm truyền của Ngài Đạt Lai Lạt Ma ở trong thế kỷ và trong thời đại chúng ta, thưa quý vị.
Em mỗi ngày đi làm mấy tiếng để nuôi thân săn sóc gia đình. Em mỗi ngày có lưu tâm tới tập làm quen hơi thở nụ cười. Em bình tâm hay thường lo lắng, có xả buông hay dễ oan hơn, chuông báo thức tử thần gõ cửa. Em tươi cành đón một ngày vui. Em cuối tuần rong chơi đồng nội hay ngủ trưa giấc ngủ mơ màng, chiều xuống ngõ mưa về phố vắng. Em ngồi đâu, em ở nơi đâu? Em lớn lên trong vòng tay mẹ, bên hơi cha ấm áp tình nồng. Có anh em một nhà hòa thuận, hay hồn đơn vạn kỳ xa trong. Em có nguồn tâm linh vạn thuở, không bớt thêm, không có sạch dơ. Em nhẹ nhàng như con suối nhỏ, chảy qua ngàn biển hoa vô biên.
Thưa đại chúng, chúng tôi thường thỉnh thoảng có làm những bài thơ hay bài hát tự vấn. Và cái bài thơ hôm nay là có chủ đề là hỏi em đây, tức là các bạn đang nghe đài đó. Em đây cũng có nghĩa là người thân, người thương của chúng ta. Và em đây cũng có là nghĩa là cái người bạn ở trong đạo. Và chữ em đây cũng có nghĩa là cái tâm của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta đều có cái tâm hiểu biết, có cái tâm tỉnh giác và đem cái tâm đó tự hỏi mình. Ở trong xã hội Tây Phương á, chúng ta phải đi làm, đôi lúc không phải làm 8 tiếng mà có những người làm đến 10 tiếng, 12 tiếng. Có người vừa học cũng không phải 8 tiếng mà học đến 10 tiếng, 12 tiếng mỗi ngày, thưa quý vị. Đó là một cái sự cố gắng tận cùng của chúng ta. Và vì cái trường học, vì sự nghiệp, và vì cái sự mưu cầu hạnh phúc và cơm áo mà chúng ta đó không có lưu tâm tới về cái bản tâm bản tính của chúng ta ở trong mỗi ngày, trong từng giờ, từng giây, từng phút, thưa quý vị. Vì vậy chúng ta mỗi người tự hỏi, nếu mình đang lâm vào ở trong cái sự bận rộn vì săn sóc gia đình, vì công ăn việc làm mà chúng ta không có một chút thì giờ để nghe pháp, không có một ít thì giờ để ngồi thiền, không có một ít thì giờ để mà hành trì theo cái đức tin cũng như truyền thống văn hóa và tín ngưỡng của chúng ta, thì đó là một người mà chúng tôi thường dùng cái chữ rất nghèo, và nghèo nhất ở trên tất cả những cái con người nghèo của thế gian này. Và một người nghèo thì chắc chắn phải khổ, và một người nghèo thì chắc chắn cái niềm đau nó chồng chất lên, không bao giờ có cái hạnh phúc, dù hạnh phúc rất là nhỏ. Mỗi ngày em mỗi ngày đi làm mấy tiếng để nuôi thân săn sóc gia đình, em mỗi ngày có lưu tâm tới tập làm quen hơi thở nụ cười. Chúng tôi biết rằng các thanh niên thiếu nữ cũng như những bậc cha mẹ, hầu hết tất cả chúng ta đều rất bận rộn. Vì vậy mà chúng tôi kêu gọi, chúng tôi khích lệ mỗi người có thể thực tập thiền định ở trong bận rộn. Tức là trong khi mình đi làm, trong khi mình ở công sở, cho đến khi mình làm việc nhà như là nấu ăn, quét rác, tưới vườn, rửa chén, lau nhà cửa, bất cứ việc gì, chúng ta cũng có thể điều hòa cái hơi thở và nụ cười trong giây phút hiện tại, mà bớt đi cái sự lo toan, bớt đi cái sự suy nghĩ. Cái sự lo toan và suy nghĩ vốn là cái bản tánh của con người phàm tình, nhưng mà cái đời sống ở trong cái xã hội máy móc và có nhiều cái nhu cầu quá, nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, làm cho chúng ta phải mưu toan, làm cho chúng ta phải tính toán, và cộng thêm những cái giải trí qua sách báo, qua phim ảnh, qua những cái hình thái sinh hoạt khác nhau, và nó đóng góp thêm cho những cái vai trò bào đồng ở trong tâm thức của chúng ta. Vì vậy cái sự lo lắng, sự sợ hãi, sự lo toan lúc nào nó khởi dậy thường xuyên ở trung tâm chúng ta mà chúng ta không có làm quen được và hơi thở, nụ cười. Vì vậy cái câu hỏi này rất là quan trọng mà chúng tôi thấy bất cứ một người trí thức hay một người bình dân, một người trẻ hay người trung niên và lớn tuổi, dù chúng ta đang ở trong cái địa vị nào của gia đình và cái vai trò nào của xã hội, chúng ta cũng tự đặt cho mình những cái câu hỏi rất đơn giản, gọi là câu hỏi kiểm chứng và quán chiếu về đời sống nội tâm của chúng ta. Em mỗi ngày đi làm mấy tiếng để nuôi thân săn sóc gia đình, em mỗi ngày có lưu tâm tới tập làm quen hơi thở nụ cười. Nếu đi làm 8 tiếng mà mình không có 1 tiếng đồng hồ để tu tập thì quá nghèo, thưa quý vị. Và nếu mà đi làm 8 tiếng mà chúng ta không có được vài 30 phút để ngồi thiền, để tĩnh tâm, để sống với chính mình trong giây phút hiện tại trong ngày, thì chúng ta quả tình là không có pháp môn, và chúng ta thật là một người đúng là đang nghèo và sẽ nghèo, và
cuộc đời bây giờ cũng như tương lai của chúng ta không phải tăm tối mà thôi, mà nó chồng chất từ cái khổ này đến cái khổ khác. Thưa quý vị, em bình tâm hay thường lo lắng, có xả buông hay dễ oán hờn, chuông báo thức tự thần gõ cửa, em tươi cần đón một ngày vui. Nếu mà chúng ta lúc nào cũng có cái tiếng chuông báo thức về tự thần gõ cửa và sắp mời chúng ta đi rồi, thì chắc chắn chúng ta phải khôn ngoan, phải khéo léo, mà phải chọn từng giây, từng phút để mà vui vẻ từng ngày, từng giờ ở trong cái đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không bình tâm để mà suy tư cái sự sinh và sự chết á, thì sự sinh, sự chết nó cũng sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà nó đến, không có lường được. Như chúng tôi vừa kể câu chuyện một đệ tử cái lớp thứ hai của chúng tôi tại Mỹ đó. Đi về Việt Nam thăm ba mẹ, thăm gia đình, làm công việc từ thiện, rồi ngủ một giấc không có thức dậy nữa. Và sau này mới biết thầy có cái chứng bị động kinh mạch và có cái bệnh là máu cao mà không có đi thử. Và cái sự chết mà cái tuổi còn trẻ như vậy không những làm cho mình thiếu cái cơ hội để đóng góp, mà làm cho cha mẹ, người thân, người thương, ngay bản thân chúng tôi làm một cái vị thầy hướng dẫn tinh thần, chúng tôi cũng rất là xót xa. Và cái biến cố đó làm cho chúng tôi xúc động rất là nhiều ngày và nhiều tháng, tròn cả năm nó vẫn còn cái ám ảnh một học trò đã ra đi sớm mà không có lời từ giả. Em bình tâm hay thường lo lắng, có xả buông hay dễ oán hờn, chuông báo thức tự thần gõ cửa, em tươi cần đón một ngày vui. Biết mình á, không có đủ thời giờ để mà sống lâu trăm tuổi, thì chúng ta hãy sống vui từng ngày, thưa quý vị. Và cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta trong việc gọi là thiền quán, thiền để làm gì? Tức là để xả buông, không có dễ oán hờn, không có thể dễ trách móc, không có thể dễ buồn phiền như là một người thường tình. Và cái lo lắng chúng ta cũng hiện ra một cách dễ dàng, dù một cái biến cố xảy ra đến đâu nữa, chúng ta cũng vẫn trầm tĩnh để xét lại cái biến cố, cái chân lý thực tại đó là vô thường, vô ngã, sinh diệt và duyên sinh, thì chúng ta sẽ vững chãi và thảnh thơi để mà đạt được những cái sự thức tỉnh ở trong giây phút hiện tại cho chính mình, và chia sẻ cái niềm vui về sự tỉnh thức, tức là sự giác ngộ, đến cho người khác. Em cuối tuần rong chơi đồng nồi, hay ngủ trưa giấc ngủ mơ màng, chiều xuống ngõ mưa về phố vắng, em ngồi đâu, em ở nơi đâu? Thường thường cuối tuần á, có những người khôn ngoan á, thì họ không đi chùa, họ không tiếp cận với những cái nền văn hóa truyền thống á, thì có thể họ đi ra ngoài biển cả, đi ra ngoài núi đồi, đi picnic với con cái, người thân, người thương, đó cũng là một cách giải trí gần với thiên nhiên. Nhưng mà ngược lại, một số các thanh niên, các thiếu nữ và ngay cả các bậc cha mẹ cuối tuần thì chúng nhau lại ăn uống, rồi có khi say sưa, rồi có khi phải giải trí bằng cờ gian bạc lần, rồi phải đi vào trong các sòng bạc, ngồi suốt ngày thâu canh. Vì vậy mà đó là một cái biến cố đã và đang xảy ra khá nhiều ở trong cộng đồng, nhất là ở những vùng mà người Việt đông á. Và chúng tôi cũng khám phá ra một số đệ tử học trò của chúng tôi làm ăn rất khá, nhưng vì mê vào cái việc bài bạc cuối tuần, đầu năm đi đền bài đền bạc, rồi thiếu ngủ, rồi lái xe bị tai nạn, rồi con cái nó thấy cái ảnh hưởng của ba mẹ như vậy thì nó cũng bất an và bỏ ăn bỏ học. Đây là một cái ảnh hưởng dây chuyền rất là lớn mà ai kiểm điểm được và ai chứng tỏ được cái sự vững chãi và thảnh thơi trong đời sống bằng những cái sự tỉnh táo mà không có sa đọa vào những cái trò giải trí và những cái phép sinh hoạt không lành mạnh ở trong đời sống, thì chúng ta tự tỉnh giác ngay lập tức. Thưa quý vị, em cuối tuần rong chơi đồng nồi, hay ngủ trưa giấc ngủ mơ màng, chiều xuống ngõ mưa về phố vắng, em ngồi đâu, em ở nơi đâu? Mình ở đâu, mình ngồi đâu, mình làm gì, mình đang tiếp xúc với những cái niềm vui hay nỗi khổ, những cái biến cố nó đưa đến hạnh phúc hay là đưa đến những cái đau thương, mình phải tự biết, tự tỉnh giác lấy. Thầy cũng như cha mẹ và những người cố vấn cho mình chỉ là những người nhắc nhở thôi,
họ không có khả năng và họ không đủ cái bản lãnh cũng như tư cách để thì giờ mà lo cho mình 100%. Mỗi người tự lo cho mình, nhất là con em chúng ta đã học hết trường trung học thì nó cũng bị tự lo toan cho nó. Huống nữa là chúng ta, nhưng mà chúng ta lo toan về cái đời sống vật chất mà không lưu tâm, không ưu ái về cái đời sống trau dồi hạnh phúc, tình thương và tâm linh, thì đó là một cái bị quyền, một cái mệt mỏi, một cái đau nhức của chúng ta và các thế hệ con cháu tương lai, thưa quý vị. Em lớn lên trong vòng tay mẹ, bên hơi cha ấm áp tình nồng, có anh em một nhà hòa thuần, hay hồn đơn vàn kỵ xa trông. Tôi đã khám phá ra trong cộng đồng con số các anh chị em qua đây rất đông mà họ không thân thiện nhau, mạnh ai nấy sống, cho nên khi họ có biến cố, bị tai nạn, bị đau ốm hay là bị một cái tình trạng khủng bách nào đó, không có ai tới để chia sẻ, và đôi lúc chúng tôi phải đi đưa đám các bạn trẻ và những người lớn, thì lúc đó gia đình họ mới tới, nhưng mà chúng tôi hỏi ra thì không ai chơi thân với ai, suốt nhiều năm không liên lạc với nhau, mạnh ai nấy sống. Đó là cái hầm hiu nhất, đó là cái niềm đau nỗi khổ lớn nhất của những người có cha, có mẹ, có anh, có em mà không được sinh hoạt tâm linh, không có một cái đời sống hạnh phúc với nhau từng ngày từng giờ trong khi còn mạnh khỏe. Khi chết rồi thì tới với nhau còn gì nữa để mà tới, nhưng mà không tới thì lương tâm mình không cho phép, nhưng mà tới thì cũng không có dung ai và không có một cái sự tương thân tương trợ gì ở trong những ngày tháng đã còn sống và sau những ngày tháng đã qua đời. Đó là cái niềm đau nỗi khổ rất lớn mà chúng tôi thấy được trong cộng đồng, cho nên chúng tôi rất là ưu ái đối với tuổi trẻ, đối với các bạn, làm thế nào để cho chúng ta có cái tình cha mẹ, có tình anh em, có tình đồng hương và có cái tình sâu sắc hơn, đó là bản đạo, để kết thân, để lui tới với nhau, dù liên lạc điện thoại, email hay là chúng ta nghe đài, nghe băng ở trong Zoom, ở trong những cái sinh hoạt mà các anh chị đang có đó, thì chúng tôi thấy đó là cái hạnh phúc rất lớn và chúng tôi rất là khích lệ, chúng tôi rất là có cái hạnh phúc khi thấy các học trò, các con em của mình đã biết ý thức và quay về với đời sống tâm linh ít nhiều ở trong sinh hoạt hàng ngày. Em có nguồn tâm linh vàn thợ, không bớt thêm, không có sạch dơ. Em nhẹ nhàng như con suối nhỏ, chạy qua ngàn biến hóa vô biên. Chúng ta không phải con người giới hạn ở trong cái thân thể này vài ba chục tuổi và có thể 70-80 tuổi thôi, mà thân thể chúng ta nó chứa đựng một cái pháp nhiệm màu, đó là cái chân linh, đó là chân tâm, đó là cái thể tính, và chân tâm thể tính đó nó không có thêm, nó không có bớt, nó không có sạch, nó không có dơ, nó tùy nơi cái sự tiếp xúc và cái thái độ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà nó lưu chuyển như thế này, như thế kia, hoặc là ví dụ một cách cụ thể, nó như một con suối nhỏ chạy qua ngàn biến hóa vô biên, khi là mưa, khi là nắng, khi là tuyết, khi là biển, khi là sông, khi là hồ, nó y như cái sự vững chãi thành thơi và bao dung rộng mở như bài hát mà cô Sử Nguyên Viên hát cho chúng ta, sông và biển đó. Đó là một cái bài hát rất là có giá trị, mở cái lòng bao dung mà chúng tôi gọi là cái lượng từ bi đó, thưa quý vị. Chúng ta trở lại lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma qua bản dịch của chúng tôi. Không để mất cơ hội, không lãng phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Chúng ta có yêu thương ít nhiều rồi, mà muốn trau dồi phát triển cái năng lượng yêu thương đó, thì chúng ta phải có pháp môn hành trì hàng ngày, thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là mỗi gia đình đó, mỗi gia đình chúng ta nên nuôi một con heo hả? Năm nay là năm con heo đó, nuôi con heo. Không phải ba mẹ nuôi con heo thôi, mà các con của mình nó 4-5 tuổi cũng khuyến khích nó nuôi một con heo. Khi nào nó có dư 5 sen, 10 sen, 25 xu nó thải vào trong đó. Khi nào mà thấy con heo nặng mập rồi đó, thì xin phép con heo đem chia sẻ cái số tiền mà có được đó cho bất cứ ai mà mình muốn đóng góp
một ngôi chùa mà một trẻ em 5-6 tuổi có thể đóng góp một năm vài 30 bạc, đó cũng là một cái tâm rất là trong sáng và những cái hạt giống rất là lành mạnh. Cho đến các em hay con em của mình á, mà 6 tháng hay 3 tháng nó khui cái con heo ra một lần và có được 5-70, nó gửi cho một cái ban từ thiện ở trong chùa, trong nhà thờ, hoặc là trực tiếp gửi về Việt Nam, hay là ba mẹ thay thế cho các em làm cái công việc cứu đói, giúp đỡ những người nghèo. Và đó cũng là gieo cái hạt giống từ, hạt giống bi vào trung tâm khảm của con em chúng ta. Những cái việc làm nhỏ như vậy đó, thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói rằng là không có để mất cơ hội, không để phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển. Phát triển cái tâm từ bi không có nghĩa là chỉ biết ngồi thiền tụng kinh lễ Phật, mà chúng ta có thể làm bất cứ một cái việc gì có ý nghĩa và có lợi ích, đem đến cái niềm vui nhỏ nhỏ cho nhau. Vì vậy mà chúng ta có thể thực tập bất cứ một cái việc lương hảo nào ở trong đời sống hàng ngày. Một đứa con mà không bao giờ giận hờn ba mẹ, không bao giờ trách móc ba mẹ, dù ba mẹ có những cái khuyết điểm, thì đó chúng ta cũng đang trau dồi cái hành từ bi. Vợ với chồng ăn ở với nhau có những cái khuyết điểm, mà khi có khuyết điểm chúng ta ngồi lại lắng nghe với nhau, tâm sự lẫn nhau, và không vì giận vì hờn mà xây lưng lại với nhau để con cái bơ vơ và quyết định đi ly hôn ly dị. Đó cũng là một cách để xây dựng cái hạt giống từ bi. Cái hạt giống đó dù nhỏ thôi, nhưng mà lâu ngày nó trở thành một cái tâm từ bi rộng lớn. Thật ra cái tâm từ bi nó có được cũng từ những cái tình cảm như nhỏ góp nhặt lại, và chúng ta biết nuôi dưỡng thì nó biến thành một cái tâm thương và hiệu rộng lớn. Và tâm thương và hiệu rộng lớn nó đi đến cái chỗ sâu sắc là đạt được cái thể tánh bình đẳng, và không có cái gì là quý hơn cái lòng thương, thì bắt đầu chúng ta đã bắt đầu có từ, có bi, có hỷ và có xả. Không để mất cơ hội, không lãng phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà Ngài còn tự mình phát nguyện, huống nữa là chúng ta, những cái người học trò rất là yếu kém về năng lượng yêu thương, thì chúng ta không phát nguyện như Ngài đâu có được. Vì vậy chúng ta chưa có cái lời nguyện nào quý báu, thì nên mượn cái lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma để phát nguyện. Không để mất cơ hội, không để phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Và theo bệnh dịch của cái đoạn thứ ba lời Ngài Đạt Lai Lạt Ma cầu nguyện mỗi ngày và thực hành mỗi ngày đó, bằng thực hành chánh niệm, bằng lời nói thiền lương, bằng suy tư chuẩn mực, bằng hành động vô tranh tranh. Thực tập từ bi như thế nào? Là bằng thực hành chánh niệm. Khi mình khởi cái niệm á, thì biết cái niệm nó chánh hay tà, cái niệm này có lợi ích cho mình mà thiếu lợi ích cho người thì nó cũng thuộc về tà niệm. Và cái niệm khởi lên mà vừa giúp ích cho mình mà vừa lợi ích cho nhiều người á, thì nó tạm gọi là chánh niệm. Nhưng mà chữ chánh niệm nó tốt hơn, nó đến một cái chỗ rốt ráo á, thì nó không có cái biên cương để phân biệt nữa, nó không có thiện và có ác nữa. Và cái thiện á là do đủ duyên mà nó có thiện, cái ác là do thiếu duyên và tiếp xúc với cái môi trường không lành mạnh, cho nên thành nó gọi là cái ác. Vì vậy từ tánh vốn là không thiện không ác, nhưng mà thiện ác vốn là những cái ảnh hưởng tập quán và cái vai trò giáo dục, cái tương quan xung quanh của đời sống và xã hội. Bằng thực hành chánh niệm, bằng lời nói thiện lương, bằng suy tư chuẩn mực, bằng hành động vô tranh tranh, đó là cái phép để mà luyện tập và phát triển cái tâm thương và hiểu theo tinh thần của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thưa quý vị. Cùng Ngài Đạt Lai Lạt Ma, lòng nhân từ mở rộng, trí giác ngộ nảy mầm, đem lợi ích tất cả, mong hạnh phúc ngập đầy. Đây là chúng tôi dịch cái đoạn gọi là I am going to use all my energies to develop myself, to expand my heart out to others, to achieve enlightenment for benefits of all beings. Lòng nhân từ mở rộng, trí giác ngộ nảy mầm, đem lợi ích tất cả, mong hạnh phúc ngập đầy.
cái lòng từ bi mà khi mở rộng rồi á, thì song song á, thì chúng ta cũng sẽ có cái sự tỉnh giác nó bừng dậy. Cho nên trí tuệ và từ bi nó luôn luôn nó đi đôi với nhau, như là mắt với đôi chân với cặp mắt. Vì vậy khi mà chúng ta làm cái việc nhân đức á, là cái tâm chúng ta nó mở rộng và nó sáng ra. Và khi chúng ta nhận thức một vấn đề mà rõ ràng nhân và quả, rõ ràng về cái sự thật của cái biến cố nó tương quan, tương duyên với các duyên, với các pháp á, thì chúng ta cũng mở được cái lượng từ bi. Lòng nhân từ mở rộng, trí giác ngộ nảy mầm, đem lợi ích tất cả, mong hạnh phúc ngập đầy. Và cái đoạn thứ năm, tôi nguyện không thù hằn, không nói xấu hại người, không hề làm thương tổn nhân phẩm bất cứ ai. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói suốt đời Ngài không có thù ai hết, và Ngài không nói cái lỗi, cái xấu bất cứ của ai, không hề làm tổn thương nhân phẩm bất cứ ai. Một cái bậc thầy lớn mà phát nguyện như vậy thì mình học trò cũng có thể thực tập được. Cho nên khi chúng tôi dịch cái bản dịch này là chúng tôi dịch cho chính cái sự thực tập của chúng tôi, của cá nhân chúng tôi và của các học trò thân cận. Vì vậy đây là cái lời chia sẻ của bậc thầy lớn ở trong thời đại mà chúng ta đang đối diện, chứ không phải cách xa hơn 2.500 năm. Cho nên những cái lời này nó tác xúc vào trong xã hội, trong tư tưởng của loài người và trong cái thế giới trí thức, cũng như những người có cái tâm mà đi tìm hòa bình cho thế giới. Và những cái lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nó tác xúc vào trong da, trong thịt, trong đường hướng. Và vì vậy mà có Tây Phương ngày nay, chính phủ cũng như các chính thể Tây Phương ngày nay, họ có cái chiều hướng ngoài cái vấn đề văn minh vật chất và khoa học á, họ hướng về cái đời sống đạo đức mà gần như là giáo lý của đạo Phật, và cái tinh thần thể hiện giáo lý đó qua các bậc thầy lớn trong thời đại đã là cái khuôn mẫu, đã là một cái sự gợi cảm rất lớn cho các nhà nhân bản của thế giới. Thưa quý vị, tôi nguyện không thù hằn, không nói xấu hại người, không hề làm thương tổn nhân phẩm bất cứ ai. Một thanh niên, một thiếu nữ, một người chồng, một người vợ, hay là bất cứ một người ở trong vai trò nào mà thực tập được những cái lời dạy và lời thực tập của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thì chúng tôi thấy cái sự tiến bộ về đời sống đạo đức và tâm linh của mình đó, nó phát triển khá nhanh. Thưa quý vị, tôi nguyện không thù hằn. Thế giới này là thế giới hận thù. Hệ người ta giết mình thì mình giết hại, người ta thương mình thương lại, đó là thế giới đối đãi. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập đến một cái mức độ mà không có sự đối đãi, và chúng ta lấy cái thương yêu để hóa giải hận thù theo tinh thần của Phật dạy đó, thì chúng ta không làm tổn nào đến bất cứ ai, là không làm cho cái nhân phẩm của ai bị hạ thấp xuống, và vì vậy cái nhân quả của cá nhân, của cộng đồng, của xã hội á, nó cũng trở thành một cái nhân quả tốt đẹp. Và nhân quả tốt đẹp tức là cái năng lượng để tạo nên hòa bình và tự do cho con người, cho xã hội và cho thế giới. Tôi nguyện không thù hằn, không nói xấu hại người, không hề làm thương tổn nhân phẩm bất cứ ai. Chồng cũng nguyện đối với vợ như vậy, vợ nguyện đối với chồng như vậy, cha nguyện như vậy đối với con nguyện như vậy đối với cha, và người thân người thương nguyện với nhau như vậy. Thì chúng tôi thấy đó là cái pháp môn thực tập. Cái giáo lý từ bi không phải là giáo lý để nói, mà giáo lý để sống và để thực tập. Thưa quý vị, nỗ lực làm tất cả những việc đáng nên làm càng nhiều càng tốt, hành lành vì nhân sinh. I am going to have kind thoughts towards other. I am not going to get angry or think badly about others. I am going to benefit others as much as I can. Tôi tạm dịch là tôi nguyện không thù hằn, không nói xấu hại người, không hề làm thương tổn nhân phẩm bất cứ ai, nỗ lực làm tất cả những việc đáng nên làm càng nhiều càng tốt, as much as I can. Nỗ lực làm tất cả những việc đáng nên làm càng nhiều càng tốt, hành lành vì nhân sinh. I am going to benefit others. I am not going to get angry or think badly about others. I am going to have kind thoughts towards others.
Đó là những cái lời dạy rất mộc mạc nhưng mà nó rất là sâu sắc qua tinh thần và lời dạy của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thưa quý vị,
tôi xin đọc bản dịch lại một lần, mà trước khi đọc bản dịch đó, thì đọc cái lời nguyên văn của ngài nhé. Every day think as you wake up. Today I am fortunate to have woken up. I am alive. I have a precious life. I am not going to waste it. I'm going to use all my energy to develop myself, to expand my heart out to others, to achieve enlightenment for benefits of all beings. I'm going to have kind thoughts towards others. I am not going to get angry or think badly about others. I'm going to benefit others as much as I can.
Mỗi ngày vừa thức dậy, may mắn tôi sống còn, lành thay và cao quý được sống vui từng ngày. Không để mất cơ hội, không lãng phí thì giờ, tôi nguyện hằng phát triển thêm năng lượng yêu thương. Bằng thực hành chánh niệm, bằng lời nói thiền lương, bằng suy tư chuẩn mực, bằng hành động vô tranh, bằng suy tư chuẩn mực, bằng hành động vô tranh. Lòng nhân từ mở rộng, trí giác ngộ nảy mầm, đem lợi ích tất cả, mong hạnh phúc ngập đầy. Tôi nguyện không thù hằn, không nói xấu hại người, không hề làm thương tổn nhân phẩm bất cứ ai. Nỗ lực làm tất cả những việc đáng nên làm càng nhiều càng tốt, hành lành vì nhân sinh.
Thưa đại chúng, chúng tôi muốn nhân mạnh và lặp lại một lần nữa, Đức Lạt Lai, Đạt Lai Lạt Ma được cả thế giới Đông Phương và Tây Phương xem ngài như là hiện thân của Đức Từ Bi và Hòa Bình ở trong thời đại của chúng ta. Đặc biệt là trong hàng ngũ Phật tử Đông Phương, Tây Phương cũng như thế giới đều kính trọng và xem ngài như là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thưa quý vị. Một hóa thân bằng xương, bằng thịt và bằng hình ảnh con người giữa chiến tranh và thù hằn, giữa tình thương và hòa bình. Vì vậy mà hôm nay thay vì bình giải cái lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng tôi bình giải một tí về lời dạy cầu nguyện và thực hành mỗi ngày của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và trong thông điệp gửi đến mùa xuân năm nay, ngài đã gợi gắm những cái lời mà chúng tôi đã bình chú và bình giải đến với đại chúng hôm nay đó. Thì thưa đại chúng, qua cái bài thơ Bến Hèn đó mà tôi đã viết cho thầy Từ Trơn, một đệ tử xuất gia chúng tôi đã từ trần ở tại Việt Nam trong chuyến về thăm đó. Thầy đi không một lời từ tà, lại không gần bên cạnh chúng tôi, đại chúng thương thầy như huyết cạch, có ai thay thế được thầy đâu. Cái này chúng tôi không phải viết cho thầy Từ Trơn thôi, mà có thể những đứa con viết cho ba, cho mẹ, những người thân, người thương, viết cho người thân, người thương của mình ra đi. Người ba mẹ có thể viết cho con, vợ có thể viết cho chồng, và bạn bè có thể viết cho nhau. Ví dụ như thay vì mình nói thầy, thì mình nói mẹ, đi không một lời từ tà, lại không gần bên cạnh chúng con. Chúng con thương mẹ như huyết cạch, có ai thay thế được mẹ đâu. Thì đây là những cái lời tâm sự không phải cho một học trò, mà lời tâm sự chung cho tất cả chúng ta. Khi sống bên cạnh nhau mà không yêu thương nhau, không đùm bọc nhau, không lo lắng nhau hết lòng, thì khi một người ra đi đột ngột thì chúng ta khóc cũng đã muộn màng rồi. Vì vậy chúng ta nên lấy cái giây phút hiện tại, nắm lấy cái giây phút hiện tại để mà sống cho có hạnh phúc từng giây từng phút. Mỗi học trò châu ngọc trân quý, thì mình nói bà mẹ yêu châu ngọc trân quý khó tìm ra trên cõi đời này, sống đâu riêng mà cho tất cả những người con, những người thân yêu trong gia đình, sống vì người đất đá cọ cây, sống yêu thương nỗi tình vàng kỹ, mỗi người mang hoài bão thiêng liêng, không ai có khả năng điều hợp bạn chắc người nhân quả tiền thân. Ai cũng một lần rồi hết thở. Thầy đi trước, ta sẽ đi sau. Thì mình nói mẹ đi trước, con sẽ đi sau. Hay là em đi trước, anh sẽ đi sau. À, chỉ đổi một vài chữ thôi, thì mình thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của bài thơ thực tập. À, bây giờ để kết thúc cái bài này, chúng tôi đề nghị chị Mai Hương ngâm cái bài thơ này cho đại chúng nghe và như một lời kết luận. Bài thơ này chúng tôi viết bằng tay đó, không biết chị Mai Hương đọc được không? Xin đại chúng lắng nghe.
Thầy đi không một lời từ ta, lại không gần bên cạnh Kim Sơn. Đại chúng thương thầy như huyết cật, có ai thay thế được thầy đâu. Mỗi học trò châu ngọc trân quý, khó tìm ra trên cõi đời này. Sống đâu riêng mà cho tất cả, sống vì người đất đá cỏ cây, sống yêu thương nối tình vạn kỳ. Mỗi người mang hoài bão thiêng liêng, không ai có khả năng điều hợp bản chất người nhân quả tiền thân. Ai cũng một lần rồi hết thở, thầy đi trước ta sẽ đi sau. Có khác nhau khi vừa thức dậy, may mắn còn hơi thở vào ra. Thầy đã từng trân quý sự sống, nên xuất gia hành nguyện lợi tha. Giới đức tinh nghiêm lòng sáng tỏ, bản chất thiện lương tánh thật thà, diễn nói pháp lành bằng kinh nghiệm, dân thân cứu đói cứu dân nghèo. Quê Việt Nam lượng thầy gắn bó, đức cụ lao tâm nguyện đền bồi. Thầy sinh ra trong lòng đất mẹ, thầy trở về đất mẹ ngủ yên. Thân sắc chỉ là duyên giả tạm, tánh hằng thường đâu có từ sinh. Hãy vui theo nguyện thạc sinh, mai đây gặp lại tình mình chưa phai. Hoa thơm chính phẩm liên đài, vãng sanh thượng phẩm thiên thai khó bì. Lương lòng biển cả từ bi, Di Đà thọ ký thậm kỳ thăng duyên, mai rồi Phật hạnh cao tiên. Mong cho tất cả chân nguyên sáng tỏ, chúc thầy tuệ nghiệp thăng hoa.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi pháp thoại hôm nay. Kính chúc quý vị một tối an lành và hẹn gặp quý vị trong pháp thoại tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.